Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 7 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Không Còn Thù Nghịch. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trước hết là chúng ta tìm hiểu thù nghịch. Thù nghịch tức là những thái độ không có thân thiện, những thái độ luôn luôn có tính cách hận thù, phá hủy, chia rẽ. Những người mà có thái độ thù nghịch là những người với một tâm tình khô khan, cô độc. Có thể là những con người này bị bỏ rơi bởi gia đình, bởi đoàn thể, bởi tổ chức, bởi xã hội. Thành ra vì vậy tâm tư của con người này, mặc dầu có nhiều khi họ rất muốn gần gũi đến với tổ chức, với gia đình, với cộng đồng, với xã hội, nhưng mà với một tâm tư cô độc như vậy, khi đến nó không có một chất liệu để mà tạo tác tình thương. Cũng có những sự cố gắng nhưng mà nó không thành công. Có những trường hợp cố gắng cũng có thành công nhưng mà cơ hội đó nó rất ít. Bởi vì như có lần chúng tôi nói đó, với một tâm tình nó cô độc, nó giống như là hải đảo hoang vu vậy, không muốn ai đã động tới mình, mà mình cũng chẳng màng đến người khác. Trong những trường hợp không màng đến người khác, nếu mà có những người họ còn có tâm, họ còn có tình đến với những tâm hồn đơn lẻ như vậy, họ cũng khó có thể chấp nhận được. Vì tâm tư của họ lúc nào cũng nghĩ ai cũng từ chối mình, cũng xa lánh mình. Có thể nói là nguyên do tạo thành một con người cô độc và có những thái độ thù nghịch như vậy nó có rất nhiều. Nhưng mà đại khái có thể nói là những khúc mắc ở trong, có thể nói là những thích thú của các giác quan, do vì không biết kềm chế mà nó tạo thành. Rồi lâu ngày không biết đâu là nguyên nhân và không biết đâu là kết quả. Như vậy muốn giải quyết những thái độ thù nghịch, có lẽ trước hết là chúng ta phải xét đến vấn đề khúc mắc ở trong. Điều trước tiên là chúng ta phải giải trừ những khúc mắc ngay bên trong của một con người chúng ta. Những khúc mắc bên trong của một con người có thể là lòng tự ái, lòng tự trọng, tham sân, đố kỵ, ngã mạn, vân vân. Đó là những cội nguồn của sự gây hấn thù nghịch. Như vậy làm thế nào để chúng ta đoạn diệt được bản ngã, đoạn diệt được lòng tham? Tức là chúng ta đã hoàn thành sự giải trừ thái độ thù nghịch lẫn nhau. Có nhiều phương án để có thể ổn định tâm tư của một con người mà chúng ta cho là có những thái độ thù nghịch đã được bàn bạc rất nhiều. Nhưng mà những giải pháp đó nó đều vô ích, là tại vì không đoạn diệt được nguyên nhân của thù nghịch. Nó chẳng khác nào như là chỉ thoa thuốc ở ngoài da mà không điều trị được, không giết được những con vi trùng ở bên trong cơ thể. Thành ra vì vậy bệnh không lành. Tương tự như vậy, muốn giải trừ thái độ thù nghịch là chúng ta phải diệt trừ những tham sân, đố kỵ, ngã mạn trong tâm của con người chứ không phải ở bên ngoài. Ngày nào mà gốc rễ tham sân chấp ngã vẫn còn ẩn tàng chưa đoạn diệt thì những hận thù, những tranh chấp vẫn còn. Bởi vì do lòng tham, lúc nào chúng ta cũng muốn chiếm hữu, lúc nào cũng muốn chúng ta nhiều hơn người khác. Thành ra vì vậy cứ tranh chấp. Do vì lòng tham, chúng ta không nhường bất cứ một ai hết. Do vì lòng tự ái, chúng ta cũng không đến được với ai hết. Bởi vì khi mà đến với bất cứ một người nào đó, cứ muốn họ tung hô vạn tuế mình. Nhưng mà chuyện đời nó không đơn giản như vậy. Phải xứng đáng, phải đủ tư cách, phải có một chất liệu nào đó thì họ mới tung hô mình. Yếu tố đố kỵ là càng nguy hiểm hơn. Có khi là người ta hơn mình người ta cũng không thích. Có khi mình hơn người ta, rồi mình đâm ra ngã mạn thì cũng không sống được với ai hết. Mặc dù là một vài ứng dụng để mà áp dụng trong việc giải trừ tham sân chấp ngã có vẻ như thành công và tạm thời ngăn chặn được những tranh chấp, nhưng mà tinh thần thiếu thiện chí để mà chung sống hòa hiếu an vui của con người, nó vẫn khẳng định chính nó là phát sinh mọi thứ tranh chấp như nhiều trường hợp đã xảy ra. Và những tranh chấp đó nó toàn khắp. Có thể là nó xảy ra giữa cha mẹ tranh với con cái tranh với cha mẹ, con cái chống đối với cha mẹ, chồng cãi lộn với vợ, vợ gây lộn với chồng, chồng tranh giành với vợ, vợ tranh giành với chồng, anh em chị em xung đột lẫn nhau. Từ lúc ban đầu vấn đề tham nó không có, cho nên nó không có sân. Nhưng mà khi tham đã có rồi sân nó đi theo, và si mê nó cũng đi theo luôn. Người đã từng chung sống với mình nghĩ rằng sẽ không bao giờ rời nhau, nhưng mà bây giờ ra tòa bôi bác lẫn nhau, lên án lẫn nhau, và ngay cả việc có thể thủ tiêu lẫn nhau được vẫn cứ làm. Quý vị thấy có nguy hiểm không? Nguy hiểm. Những tranh chấp đó ngày nào mà còn thì ngày đó thái độ thù nghịch vẫn còn. Anh em chồng vợ xung đột với nhau là như vậy. Và cho dù những phiền não bên ngoài chấm dứt, nhưng mà đó chỉ là dấu hiệu tạm thời yên thôi, là tại vì tâm ý đấu tranh trong nội tâm nó vẫn làm cho chúng ta hỗn loạn, vẫn làm cho con người mê muội. Đó là nguyên do làm cho chúng ta cứ mãi đắm chìm trong những tình huống khổ đau và tuyệt vọng. Không những chúng ta có khuynh hướng khổ đau, mà chúng ta còn muốn người kia cũng khổ đau và cũng tuyệt vọng như mình. Vì vậy, muốn sống với nhau trong tinh thần hòa hiếu an vui, chúng ta cần phải diệt trừ tận gốc rễ của sự tranh chấp và thái độ thù nghịch. Chúng ta phải quét sạch những nguyên nhân cơ bản đưa tới sự tham chấp, những cơ bản đưa tới sự hiểu lầm, những bất đồng ý kiến, và đặc biệt là các yếu tố tham sân, chấp ngã là nguyên nhân tạo sự tranh chấp trong gia đình, trong chồng vợ, trong anh em của chúng ta. Tước bỏ vũ khí tham ái của mỗi con người, chúng ta sẽ trở thành những con người toàn thiện. Do vậy, nếu mỗi người ai cũng mong muốn trở thành một bậc thánh nhân, nói là thánh nhân thì nó hơi lớn thật, nhưng mà nếu ai cũng mong muốn chúng ta trở thành một con người tốt, trở thành một con người dễ thương, thì chúng ta mới có thể thực hiện được nếp sống hòa hiếu an vui. Bởi vì nếu một con người tốt hay là một con người dễ thương thì không thể ngày nào cũng gây với nhau hoài, không thể ngày nào cũng tranh cãi với nhau hoài, mà cũng không thể nhìn nhau bằng cặp mắt thù địch. Nếu mà nhìn nhau bằng cặp mắt thù địch thì mình không dễ thương nữa. Nếu mà cứ gây hấn với nhau tối ngày thì chúng ta không phải là con người tốt nữa. Thành ra, nếu mà ai cũng mong muốn mình trở thành một con người tốt thì chắc chắn những thái độ thù nghịch đó nó không còn. Có như thế, chúng ta mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm. Chúng ta không có một đề kháng là người kia sẽ hại mình. Chúng ta không có một suy nghĩ là người kia họ có ác ý với mình. Cho nên trong lòng thoải mái, nhẹ nhõm, thảnh thơi lắm. Lúc đó chúng ta không còn phải chịu đựng những thống khổ liên tiếp từ sự hiểu lầm này đến sự tranh chấp khác, vì chứng kiến từ sự hiểu lầm này đến tranh chấp khác, cho nên đã có một nhận định như thế này. Những tranh chấp trường kỳ hay là hòa hiếu an vui chỉ là khoảng trống để thư giãn cho sự gây cấn liên tục. Câu nói này có vẻ hơi khó hiểu, nhưng mà thực ra nó không khó hiểu đâu. Trong cuộc đời của quý vị, ít nhất là một lần chồng vợ cãi lộn với nhau, hay là anh em cha mẹ cãi lộn với nhau, vì cái với những lý luận quanh co, với những kiểu cách dai dẳng. Có nhiều khi nói thôi đừng có nói nữa, mệt quá đi, nói là đừng nói nữa, mệt quá. Có nghĩa là muốn chấm dứt đi. Nhưng mà nếu một trong những người bị lôi cuốn vào trong cuộc chơi đó cứ tiếp tục nói nữa thì mặc dù mình mệt thì mệt thật, nhưng mà vẫn cứ gây lại như thường. Có bao giờ mà mình nói mệt mà mình im đâu? Có không? Chắc chắn là dầu cho mệt kiểu nào đi nữa, nhưng mà thấy người kia dai dẳng quá thì mình cũng phải tiếp tục cuộc chiến à. Hay là có thể cả hai mệt quá ngưng một chút xíu, nhưng mà khi khỏe rồi đó tiếp tục cuộc chiến trở lại. Cho nên những giải quyết ở bên ngoài không giải quyết được thái độ thù nghịch. Đối phương chỉ nghĩ để thở, nghĩ khi nào hết mệt thì chuẩn bị cho những tranh chấp mới. Nghĩa là chừng nào mà chúng ta cảm thấy đủ sức lực thì bắt đầu khai chiến trở lại. Và thái độ thù nghịch nó là tiếp tục leo thang. Đó là những khúc mắc ở bên trong. Yếu tố thứ hai tạo thành thái độ thù nghịch, có vẻ nó gián tiếp nhưng mà quý vị thấy nó quan trọng vô cùng. Bên cạnh những tham sân chấp ngã thì cảm giác thích thú của năm giác quan cũng là nguyên nhân của sự tranh chấp giữa các cá nhân và gia đình. Năm giác quan đó là mắt. Mắt được cảm nhận những gì mà chúng ta cho là đẹp, cho là phải ý vừa lòng. Tai nghe âm thanh, âm thanh đó đúng hay sai. Có nhiều khi có nhiều người nói rằng tôi đâu có thích nghe những cái chuyện đó, nhưng mà người kia giỏi đờn quá, đờn một hồi là tôi mê luôn. Tức là những âm thanh dụ dỗ quyến rũ, có nhiều người không thích đi chơi nhưng mà nghe dụ dỗ một hồi mình siêu lòng mình cũng đi. Những mùi hương thở bằng mũi, mùi vị nếm bằng lưỡi và sự xúc chạm bằng thân, quý vị thấy nó không có cái gì gọi là quan trọng cả, nhưng mà kỳ thực nó hết sức là nguy hiểm. Lúc ban đầu chúng ta thấy nó không có quan hệ gì tới vấn đề tạo thành những cái khúc mắc hay là tạo thành những thái độ thù nghịch. Nhưng mà do vì tham đắm vào cái sự thích thú của năm giác quan, trí tuệ bắt đầu lu mờ và chúng ta vào cuộc chơi gọi là năm dục. Tức là tài chúng ta cũng thích nhào vô, sắc chúng ta cũng dính dự vô, danh lợi chúng ta cũng cố bám víu, ăn uống chúng ta cũng muốn kiếm đồ ngon mà ăn, ngủ nghỉ. Đó là những cái nguy hiểm, là nguyên nhân tạo ra những sự tranh chấp. Chính vì không thấy nguy hiểm của sự thích thú bởi năm giác quan và chúng ta bị đánh lừa, cho dù là trí tuệ của những người có công danh, có địa vị trong xã hội như là vua quan đều là những người có căn bản của học thức, nhưng mà vẫn bị lừa vào cái sự tranh chấp lẫn nhau. Chính vì vậy đó mà vua mới chinh phạt vua, hàng quý tộc mới tranh chấp với hàng quý tộc, dân trong nước tranh giành với nhau, cha mẹ xung đột với con cái xung đột với cha mẹ, anh chị em hơn thua với nhau, bạn bè sùng sổ với nhau. Cũng chỉ vì là muốn sở hữu những điều mà chúng ta thích, cho nên chúng ta tận lực tranh giành cho bằng được, tranh giành những cái gì mà chúng ta thích. Khi mà tranh giành những điều mà chúng ta thích, có thể là lúc đầu dùng những ngôn ngữ hòa bình để mà nói chuyện với nhau. Nhưng mà khi nói những lời phải không được thì bắt đầu sử dụng những mũi tên ngôn ngữ nặng hơn, độc hơn, bắn nhau. Khi mà sử dụng những mũi tên độc của ngôn ngữ mà không giải quyết được vấn đề, việc dẫn đến là đấm đá bằng gậy, bằng dao, bằng súng, rồi đi dần đến chỗ thương tích trầm trọng hay là bị tử vong. Điều đó không tránh khỏi. Đây là những hiểm họa do vì đam mê chạy theo những thích thú của các giác quan. Thành ra vì vậy, chư tôn Đức dạy phải hạn chế và khép chặt vĩnh viễn những khát vọng từ các giác quan. Chính vì vậy mà người Phật tử chúng ta tu với cái mục đích là hạn chế những sự ham muốn của mình. Càng ham muốn bao nhiêu thì chúng ta bị lôi cuốn vào cuộc chơi bấy nhiêu, và rồi chúng ta bị năm dục trong cuộc đời đó nó lôi kéo chúng ta ra khỏi cái quỹ đạo thân yêu của những người thân yêu, lôi kéo chúng ta ra ngoài cái quỹ đạo sự bao bọc của gia đình, của tổ chức, của đoàn thể. Chính vì vậy mà chúng ta thấy không biết bao nhiêu cô cậu, những người bạn trẻ sống lang thang, từ bỏ gia đình, từ bỏ cha mẹ, anh em. Đừng nói chi cho xa, ở chùa Dược Sư chúng ta đây, thường có những người bạn trẻ đến đây để xin cơm. Có những vị biết những người bạn trẻ này cha mẹ ở đây rất giàu, nhưng mà lâm vào cái con đường hút sách. Thành ra vì vậy, về nhà, nhà của cha mẹ, gặp cái gì lấy cái nấy, đem đi bán để lấy tiền. Đến nhà anh chị cũng vậy, bởi vì đòi hỏi tiền nhiều quá thì cũng không ai cung cấp đủ cho mình. Thành ra vì vậy, mỗi lần mà về như vậy đó, là ở nhà cứ mất hết đồ này tới đồ khác, anh chị em cũng vậy, rồi cuối cùng cha mẹ từ, anh chị em từ luôn. Để tránh tình trạng đòi hỏi khát vọng từ các giác quan, chúng ta phải hạn chế bớt. Chư Tôn Đức cứ nhắc nhở các Phật tử sống tri túc, có nghĩa là biết đủ thôi, đừng có đòi hỏi nhiều quá. Mà thật trong cuộc đời quý vị thấy có những người họ rất đầy đủ nhưng mà họ tu không được, là bởi vì thiếu một cái là họ đã lao làng lao xóm lên rồi, rồi làm những gì mà có vẻ như cực nhọc, họ chịu không nổi. Kể cả những ngồi như quý vị, như đại chúng trong mấy ngày nay đó, họ làm được là bởi vì sao? Họ cho đó là cực khổ, ăn chay ăn cũng không nổi, cho nên họ rất là khó tu. Bên cạnh những người khá giả có tâm đạo họ tu cũng có chứ không phải không, nhưng mà rất ít. Còn phần còn lại đó, giàu có sanh tèn, chỉ có cái lớp trung bình hay là lớp mà thấy rằng mình cần tu là tu. Khi mà chúng ta thấy được những khát vọng từ các giác quan nguy hiểm như vậy đó thì chúng ta tránh. Thực hiện được điều này là cách có thể thoát ly được mọi sự thích thú của các giác quan, và cũng là biện pháp có thể giải trừ những ý tưởng tham lam chấp ngã. Mà giải trừ ý tưởng tham lam chấp ngã, khi mà chúng ta ý thức được điều này thì con người sống trên cuộc đời này Từ bỏ những tham dục của các giác quan là cách làm cho chúng ta trừ bỏ những tranh chấp, từ bỏ những thái độ thù nghịch để ổn định đời sống cá nhân của chúng ta. Phật giáo là một tôn giáo luôn luôn chủ trương thực thi lòng từ bi. Và sự thực thi này đã thành tựu tốt đẹp là nhờ sự từ bỏ. Từ bỏ nhưng mà không có vứt bỏ. Từ bỏ những việc mà chúng ta có thể nắm trong tay, nhưng mà chúng ta thấy nguy hiểm, cho nên chúng ta không nắm nữa. Nhưng mà nếu cần vẫn dùng. Còn vứt bỏ là vứt luôn. Cũng là của cải, nhưng mà dưới mắt người trí đó, họ thấy cái nguy hiểm, cho nên bỏ, không cần. Còn đối với chúng ta thì chúng ta thấy nó là quý. Và cuối cùng mất mạng. Biết được điều đó, có những lúc chúng ta cần phải cầm giữ đừng để mất, nhưng mà có những lúc phải từ bỏ. Không có gì cao cả hơn điều này. Nghĩa là chúng ta có thể từ bỏ cái không thực để mà chúng ta đạt những cái thực tốt đẹp. Những của cải thực ra cần, nhưng mà nó không cần nhiều đến cái độ chúng ta phải hy sinh cái mạng của mình. Thành ra cần bỏ là bỏ. Chúng ta cần tìm một cách thực là an lạc, thảnh thơi. Lòng tham sân chấp ngã đưa đến sự thù nghịch thì ai cũng biết rồi. Ham muốn chiếm đoạt đưa đến thù hận thì ai cũng biết rồi. Thù hận sẽ đưa đến sự coi thường, bôi bác lẫn nhau. Có bao giờ ghét người kia mà mình khen không? Hay là có bao giờ người kia ghét chúng ta mà người ta khen mình không? Luôn luôn đều có cái khuynh hướng coi thường, chửi sau lưng, chửi trước mặt, bôi bác. Bởi vậy nếu mà dập tắt được thù hận là chúng ta dập tắt được những đố kỵ, những bôi bác lẫn nhau. Vì vậy chúng ta phải đoạn diệt lòng tham ưa thích lợi dưỡng riêng tư và những quyền lợi là cái vấn đề trước hết, để mà chúng ta không còn một thái độ thù nghịch. Sở dĩ mà chúng ta có thái độ thù nghịch là bởi vì người kia đã xâm phạm đời tư của mình, của cải riêng tư của mình, xâm phạm đời tư của chúng ta quá nhiều thì đương nhiên chúng ta không thể chấp nhận được. Thế nhưng mà nếu chúng ta ý thức được rằng đó cũng chỉ là vật ngoài thân thôi, những cái lợi dưỡng riêng tư hay là quyền lực đó nó không thật, thì chúng ta cũng không cần phải có cái thái độ thù nghịch làm gì cho nó mệt. Trong tinh thần này chư tôn đức dạy, thôi thì hãy nhường nhau một bước. Có như thế thì mới xóa bỏ được những bất đồng, những tham sân đố kỵ vĩnh viễn. Mà quả thật quý vị cứ coi, nếu mà có những bất đồng ý kiến, nếu mà ai cũng cho mình phải, người khác là quái, thì quý vị sẽ nghĩ sao? Nó càng lúc càng leo thang, càng lúc tình trạng càng căng thẳng nhiều hơn, nó không giảm đâu. Việt Nam mình nói một câu hay lắm: khi mà cơm sôi thì bớt lửa, người sân thì bớt lời. Hay không? Cơm đã sôi rồi đó, mà nếu cứ để lửa cho to thì nó tràn nước ra ngoài, thì cuối cùng là ăn cơm sống cả nhà. Cho nên cơm sôi thì bớt lửa, để giữ giữ nước để mà cơm chín. Người mà sân cũng vậy, biết rằng đang có một cái thái độ thù nghịch, leo thang, nhường nhau một lời, lui nhau một bước thì cũng chẳng chết thằng Mỹ thằng Tây nào, nhưng mà trong gia đình yên. Hận thù không bao giờ ngăn chặn được hận thù, tranh cãi không bao giờ kết thúc được sự tranh cãi. Đó là cái quy luật từ xưa tới nay rồi. Có nhiều người nói, các thầy nói con cũng biết vậy chứ, nhưng mà mẹ kia nó chửi tức quá làm sao không cãi, nó chửi tức quá làm sao con không trả đũa, nếu mà không trả đũa thì nó nói mình ngu làm sao. Thế là cũng nhảy ra tranh cãi. Quả thật khi mà hận thù không còn đối đáp với hận thù thì hận thù nó sẽ tự tiêu tan. Cuộc sống bất an chỉ chấm dứt khi mà loại người trên thế gian này biết nhìn nhau bằng cặp mắt thiện cảm và đối đãi nhau như tình anh em. Và chỉ khi nào chúng ta được hướng dẫn, được giáo dục về việc từ bỏ sự căm ghét, từ bỏ sự sát hại, từ bỏ sự tranh giành, thì chúng ta mới có thể sống trong sự hòa hiếu an vui. Đó là lý do mà người Phật tử chúng ta, bất cứ một ai khi mà muốn làm một người Phật tử, trước tiên phải có lễ gọi là lễ quy y. Mà trong lễ quy y đó có giới là không được giết hại. Sự giết hại này, vật lớn như là con voi, con bò, con trâu, con ngựa, cho đến những vật nhỏ như côn trùng nhỏ bé cũng phải được tôn trọng. Có nhiều khi chúng ta thấy lẩm cẩm quá, những con kiến, những con ruồi, con muỗi đó nhỏ mà đâu có gì đâu, mình cứ giết nó thì cũng chẳng ai kiện mình. Giết một con bò thì người ta nói là giết con vật người ta nuôi, hay là giết một con heo thì đó là vật của người ta nuôi thì người ta mới kiện cáo, chứ còn một con ruồi, con muỗi thì ai mà nói, có sở hữu của ai đâu mà kiện. Nhưng mà thực ra vẫn được tôn trọng là bởi vì khi mà chúng ta thực thi được những điều đó, đó thì trong tâm tư của chúng ta có tính chất của một con người tự trọng, có tính chất của một con người hiểu được rằng mạng sống là quý. Khi mà chúng ta biết được mạng sống của mình quý, mạng sống của những người khác quý, thì chắc chắn chúng ta không có xâm phạm đến đời tư của người khác. Mà khi chúng ta biết tôn trọng như vậy rồi, chúng ta thấy vui lắm. Vui là bởi vì mình làm được những điều phải. Từ khuynh hướng này, chúng ta cần phải huấn luyện cho các người bạn trẻ, những thanh thiếu niên biết tôn trọng sự sống và không nên sát hại. Đây là điều mà Phật giáo chủ trương giáo dục tuổi trẻ đi theo con đường chánh đạo, thể hiện lòng từ bi, thương cảm với chúng sanh vạn loài. Hãy thương yêu con người và hãy thương yêu vạn loài hữu tình. Chắc chắn điều này nó sẽ không ngừng tại đây, là tại vì một khi mà con người đã có cái lòng thương yêu rồi đó, không những chỉ thương yêu ở nước con người mà đến các loài vật khác, dù nó là vô tình hay là bỏ bay máy cửa. Có như thế thì lòng từ bi lúc đó mới được phổ cập và mới mang trang trải cho cùng khắp. Đối với một con người bình thường, khi mà có lòng từ bi có thể là chỉ lợi ích cho bản thân của họ, có thể là chỉ đẹp trong gia đình của họ không thôi, nhưng mà đối với những người mà lãnh đạo một quốc gia hay là một tổ chức đó, mà có được lòng từ bi thì phải nói quê hương xứ sở của người đó thật là có phước. Luôn luôn lúc nào trong lịch sử nhân loại cũng đề cao những ông vua nhân từ hiền đức, ai cũng phê phán, ai cũng lên án những ông vua tàn bạo. Thành ra vì vậy lòng từ bi đó làm thế nào phải trang trải cùng khắp, đó là tôn chỉ, đó là điều mà xã hội nên làm. Bởi vì khi mà một con người có đầy đủ tình thương đến với tất cả mọi người thì thái độ thù nghịch chắc không có. Và như vậy dân trong nước đó mới cơm nó áo ấm được. Có tính cách bàn bạc về lòng từ bi. Thực ra trong cuộc sống, con người buộc phải giết những sinh vật khác để mà tạo ra, để mà phục vụ cho bữa ăn của một con người, hoặc là những sinh vật bé có mặt để mà nuôi dưỡng những sinh vật lớn khác. Thế nhưng nếu mà con người trên thế giới này muốn hoàn thành tâm nguyện việc chung sống hòa bình, thì trước và trên hết đó là chúng ta phải tháo bỏ vũ khí ngay trong tâm của mình, và đừng lạm dụng quá độ về những mạng sống của những sinh vật khác cho đời sống của mình. Nếu mà tâm thức con người cứ nghĩ là vì cuộc sống của chúng ta mà chúng ta tha hồ tàn sát những sinh vật khác, hoặc là cứ hùng hổ thô bạo với thái độ thù nghịch, thì tâm thức đó khó có thể hoàn thành được việc giải trừ những thù nghịch lẫn nhau. Với một người mà cứ nghĩ rằng là chỉ có đời sống của mình là cao quý, thì sẵn sàng chà đạp lên nhân phẩm, lên đời sống của những sinh vật khác. Đó là lý do mà có những người đi săn bắn, có những người đi câu cá mà chơi. Đối với những người mà họ chọn nghề nghiệp đi săn để mà sống, đó là cái nghề bất đắc dĩ, điều đó có thể tha được. Nhưng mà có những người đi săn bắn để mua thú vui. Cũng vậy, có những người chọn nghề nghiệp đánh cá, câu cá để mà sống thì cũng có thể tha thứ được. Nhưng mà có người vì muốn giải trí đi câu cá mà chơi, điều đó là không nên. Vì vậy chúng ta hãy kêu gọi con người dập tắt lòng tham và biết thương yêu mọi loài một cách công bằng. Bởi vì khi mà con người đã có sự sống, có mạng sống, có đời sống riêng tư, thì đương nhiên những sinh vật khác nó cũng có đời sống, có mạng sống và cũng có đời sống riêng tư của nó. Đừng tưởng con người, chỉ có con người mới có gia đình, mới có dòng họ huyết thống. Chúng ta vẫn thấy những loài ong, loài kiến, nó cũng có gia đình của nó, nó cũng có dòng họ huyết thống của nó. Bất cứ một loài sinh vật nào cũng có. Thành ra phải biết thương yêu mọi người, mọi loài một cách công bằng. Khi mà chúng ta biết thương yêu mọi người, mọi loài một cách bình đẳng, thì chắc chắn không còn ai hận thù đối địch với ai nữa cả. Là bởi vì nếu mà chúng ta coi tất cả những người nữ đó là mẹ của mình, là chị của mình, là em của mình, mình phải thương yêu và tôn trọng, thì mình sẽ không có thái độ thù nghịch. Hay là coi tất cả những người nam là cha của mình, là chồng của mình, là em trai hay là anh trai của mình, thì mình sẽ không còn thái độ thù nghịch nữa. Đây là giải pháp bảo đảm cho công cuộc giải trừ những tranh chấp sân hận trị hiện một cách có hiệu lực và sẽ không còn thái độ thù nghịch nữa. Bởi vì nếu mà mình gây cãi với một người đàn ông kia, rất có thể là mình sẽ đang gây với ông nội của mình, với cha của mình hay là chồng của mình. Điều đó mình không muốn rồi đó. Hay là anh em của mình, hay là mình đang gây với một người phụ nữ kia, có thể là bà nội, bà ngoại, hay là vợ, hay là chị gái, em gái của mình. Nghĩ như vậy mà chúng ta sẽ không có thái độ thù nghịch với ai cả. Như quý vị đã biết, chúng ta nhìn thấy rõ ràng nguyên nhân của sự xung đột lẫn nhau là từ lòng tham sân chấp ngã, từ sự thích của năm giác quan mà ra. Vì vậy chúng ta hãy giải trừ vũ khí của chính mình bằng cách là chúng ta phải diệt trừ tham sân chấp ngã, diệt trừ giới hạn những cái khát vọng của mình. Đó là những nguyên nhân tranh chấp trong anh em, cha mẹ, chồng vợ, dòng họ của chúng ta. Và như thế là chúng ta sẽ hưởng được cuộc sống an bình cho mỗi cá nhân. Chúng ta hưởng được hòa bình cho mỗi cá nhân thì sẽ đưa đến hòa bình cho gia đình, đưa đến hòa bình cho tổ chức, cho cộng đồng, cho quốc gia, và sau đó là đến cả thế giới. Như cái lần mà chúng tôi nói đó, chỉ cần một người quậy rối là gia đình đó bắt đầu là giống như bãi tha ma liền. Chỉ cần hai người có thái độ thù nghịch là cái tổ chức đó rung rinh ngay. Như vậy trong cộng đồng mà nhiều người có thái độ thù nghịch như vậy thì quốc gia đó, cộng đồng đó chắc chắn phải ly loạn. Điều đó không tránh khỏi. Cho nên vấn đề hòa hiếu an vui được đặt ra nhằm để tước bỏ những tham sân chấp ngã của mình. Do đó chúng ta hãy tự mình tước bỏ cái vũ khí, tự đoạn diệt tham ái và hận thù. Chúng ta cũng nên hướng dẫn lòng thương yêu và hòa bình của mình đến những lớp người trẻ. Chính vì vậy mà chúng tôi cứ thường khuyến khích các Phật tử, nếu mà có con, nên hướng dẫn con em của mình về chùa để biết những sinh hoạt của tôn giáo. Con cũng được, cháu cũng được, bạn bè, hàng xóm, láng giềng cũng được. Là những người bạn trẻ cũng tốt, mà những người lớn tuổi mà chưa bao giờ biết con đường đạo, con đường của sự giải trừ hận thù, thì chúng ta cũng nên hướng dẫn họ thực tập pháp giải thoát của Phật. Và đặc biệt là lớp người trẻ, chúng ta phải giáo dục lớp thanh thiếu niên biết giữ đạo hạnh. Và nếu mà mọi người được an lạc nội tâm, mà nhất là những người trẻ đó, họ biết kính trên nhường dưới, thì quý vị sẽ thấy hạnh phúc lắm. Là bởi vì những người trẻ đó rất có thể là con của mình, rất có thể là cháu của mình. Một đứa con mà nó có lễ phép, một đứa cháu mà nó biết tôn ti trật tự, thì chắc chắn quý vị sẽ vui. Cho nên nên cố gắng lưu tâm đến những lớp người trẻ, hướng dẫn nó về chùa để mà học hỏi những đạo hạnh. Nếu mà mọi người được an lạc nội tâm thì không có gì quý bằng. Vàng bạc kim cương ngọc ngà quý thật, nhưng mà những điều mà chúng ta quý đó là tương lai con em của mình. Khi nào mà những cá nhân không còn trang bị những vũ khí hận thù thì cá nhân, gia đình hoặc là trong đoàn thể đó mới được bình yên. Và thông thường người ta chỉ biết chỉ trích người khác, và họ cho rằng những người khác là nguyên nhân của sự gây rối, nguyên nhân của sự thù nghịch, Nhưng mà ít ai hiểu được đối tượng đó là nạn nhân của chính sự thù nghịch của chúng ta. Vì không hiểu cho nên chúng ta cứ cho người khác là nguyên nhân làm cho mình khổ. Và rồi cứ do ôm ấp hận thù mà tạo thành những bất hòa và khủng hoảng. Khi mà chúng ta cứ mãi đấu tranh chống đối lẫn nhau thì trong gia đình sẽ không yên, trong tổ chức cũng không yên. Thay vì phục thiện thì những con người này càng làm cho tình hình trở nên rối rắm bi đát hơn. Thay vì chúng ta lắng nghe để mà giảm bớt hoặc là không còn thái độ thù nghịch thì chúng ta lại lên án những người đứng ra giải quyết mọi sự việc. Chính vì vậy mà trong gia đình có nhiều đứa con lên án cha mẹ thương thằng đó hơn, thương con đó hơn. Trong tổ chức cũng vậy. Quý vị có bao giờ bị con nó nói là thiên vị đứa này, thiên vị đứa khác không? Có chưa? Không thể nào tránh khỏi. Do việc không hiểu, do việc không thấy được cái lỗi của mình. Nhưng mà đôi khi cha mẹ cũng có khuynh hướng thương đứa này nhiều hơn đứa kia, phải không? Điều đó cũng có. Nhưng mà thực ra nếu mà xét cho cùng, nó cũng không phải tại lỗi của cha mẹ. Sở dĩ mà cha mẹ thương đứa này nhiều hơn là tại vì nói cái gì ra nó cũng nghe, dạy cái gì ra nó cũng nhớ, biểu nó làm cái gì nó cũng làm được. Còn những đứa con mà cha mẹ cứ rầy la là những đứa con nó bướng, nó cãi lại, nó làm ngược lại theo cái ý của cha mẹ. Thì có nhiều khi không ghét thật, nhưng mà cũng phải la, phải rầy nó. Nhưng mà nó cứ nghĩ là cha mẹ ghét. Ở đâu cũng vậy. Thành ra vì vậy đó, nó đòi hỏi một tinh thần phục thiện cao độ. Có tinh thần phục thiện thì sự việc nó giải quyết được. Bất cứ lúc nào mà chúng ta còn ấm ức hay là cảm thấy đó là những điều sỉ nhục hay là những điều mà thiệt thòi cho mình, thì lúc đó chúng ta đang góp phần cho công cuộc leo thang của thái độ thù nghịch và hận thù tiếp diễn. Như vậy, chỉ khi nào mỗi người được an lạc trong tâm tư, mỗi người biết tinh thần phục thiện, thì chúng ta mới thấy mọi người chung quanh chúng ta là người tốt, là người dễ thương. Còn ngày nào mà chúng ta vẫn không có tinh thần phục thiện thì ngày đó vẫn thấy cái mặt kia khó chịu, gặp là choáng liền. Có thể là thường cắn tay hạ cắn chân, miệng nói tay đấm chân đá, xảy ra liền. Vì thế khi sống đối với người trong tâm tư bình yên, an lạc, thấy tất cả mọi người xung quanh đều là những người bạn tốt, là những người dễ thương, thì khi mà sống trên đời này thì sống cuộc sống an lạc, thánh thiện. Khi chết thì chắc chắn cũng được sanh về cái cảnh giới an lạc, bởi vì tâm tư của họ thanh tịnh mà. Mà trái lại đối với những người sống với hận thù, với tranh chấp, với nghi kỵ, với thái độ thù nghịch thì sống cuộc đời khổ lắm. Bởi vì trong tâm tư lúc nào cũng có thái độ đề kháng và sẵn sàng tranh cãi, sẵn sàng lên án chỉ trích lẫn nhau, thì trong tâm tư đã khổ rồi. Nhưng mà chết á, còn mang theo cái oán hận, khó đi đầu thai lên cảnh giới cao sang lắm. Mà nói cho cùng á, những vị anh hùng cái thế trên trần gian này, tuy rằng họ có thành công, có một số sự nghiệp lẫy lừng, nhưng mà vẫn không tránh được nghiệp duyên nhân quả xấu. Bởi vì niệm sau cùng của họ không thể là ý niệm của lòng từ bi mà là hận thù. Vì thế thấy ai cũng là người đáng bị mình giết cả. Bởi vì nếu mà mình không giết người đó thì mình làm sao chinh phục được họ. Mà người xưa có nói câu như thế này, để rồi chúng ta sẽ thấy một sự thành công của một những vị anh hùng trên trần gian này đó, thật tốn không biết bao nhiêu xương máu, mồ hôi của những người khác. Nhất tướng công thành vàng cốt khô. Một người mà thành công, một vị tướng mà thành công, bước lên đài danh vọng đó, thì không biết bao nhiêu người, bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu thành lũy mình đã giết, mình đã san bằng. Thành ý niệm của họ sau cùng vẫn là ác, vẫn là giết người kia để mà mình bước lên đài danh vọng. Cho nên chắc chắn là nghiệp duyên nhân quả không tránh khỏi. Có thể là bị đi thẳng xuống địa ngục khi mà họ chết liền. Bởi vì ý tưởng sau cùng của họ không thể là ý niệm từ bi mà là hận thù. Khi sống với tâm tư phập phồng lo sợ bị trả thù, và khi chết chắc chắn là chịu quả báo xấu. Từ đó chúng ta thấy một chiến sĩ không thể nào cầm dao đâm vào một chiến sĩ khác khi đã có lòng từ ý, khi đã có lòng từ bi và sự trắc ẩn. Một con người không thể nào đấm đá một con người khi mà chúng ta có lòng thương người đó. Một người mà mình thương không thể nào mà mình đánh được. Một người mà mình quý mến không thể nào mình chửi được. Với tâm bình đẳng, chúng ta thấy mọi người là anh chị em của mình, không nỡ nói một lời nặng do vì mình thương. Như vậy chúng ta có thể hoàn tất được tâm nguyện chung sống hòa bình chỉ khi nào chúng ta đừng để mình trở thành những nô lệ của những thế lực vô minh. Những thế lực vô minh này nó hơi phức tạp, nhưng mà xin lưu ý một số việc. Nghe lời xúi dục cũng là vô minh. Tham sân chấp ngã cũng là vô minh. Khen cũng vô minh. Do vì khen mà mình làm bậy, do vì chê mình cũng làm bậy, do vì ghét mình cũng làm bậy. Tất cả những cái đó đều là vô minh hết đó. Đừng bao giờ bị nô lệ của những thế lực vô minh. Có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn cảnh giác. Bất cứ một cái gì dẫn đến tâm tư của chúng ta bất ổn, phải kiềm chế ngay. Một phút vui có thể dẫn mình đi vào con đường tội lỗi, cũng là thế lực vô minh. Ham mê nói một câu chuyện cho bạn bè nghe, cũng là cái thế lực vô minh. Phải biết dừng lại đúng chỗ đúng lúc. Việc này chỉ thực hiện tốt đẹp khi mà chúng ta được giáo dục sự chán ghét tranh giành, gây cấn, hận thù, và coi tất cả ý kiến chung quanh đáng được chúng ta tôn trọng, phải lắng nghe. Tất cả các sinh loại khác chung quanh chúng ta đều là những người thân của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta phải nên hướng dẫn những người trẻ biết thương yêu mọi người mọi loài, biết kính trên nhường dưới. Trong nhà thì kính yêu ông bà cha mẹ anh em, ra đường phải biết lắng nghe học hỏi những điều hay điều tốt, để rồi khi những người trẻ này nó lớn dần, chúng ta hướng dẫn nó làm những việc nghĩa, biết thương yêu mọi người và tôn trọng sự sống của muôn loài, thì đó là cái sản phẩm của đạo lý, là một sự sáng tạo về đường hướng đạo đức, hỗ trợ cho lòng thương yêu càng ngày càng nhiều, và từ đó những người trẻ có thể có những ước mơ trở thành những người lãnh tụ, có những ước mơ trở thành những vị Phật, vị Thánh, những vị Bồ Tát khi mà tuổi trưởng thành. Đây là lối giáo dục hết sức là tốt đẹp. Vậy thì chúng ta hãy huấn luyện con em của mình biết thương yêu mọi loài, và gần nhất là biết kính trên nhường dưới. Có như vậy mới có thể thương yêu và kính mến những người ngoài gia tộc của mình, những người không cùng loại người, tức là chúng ta thương yêu mọi loài và cùng chung sống ở trong vũ trụ này. Việc giải trừ thái độ thù nghịch không những chỉ giữa những người thân của chúng ta, mà chúng ta còn phải tập thương yêu những người lân cận như thương yêu chính mình. Tại vì biết rằng khi mà chúng ta ghét những người lân cận thì chính là chúng ta tự ghét mình. Hay nói một cách cho nó rùng rợn hơn á, ghét những người lân cận chính là chúng ta tự giết mình. Đừng nói thầy Đồng Trung nó hơi mạnh nha, nhưng mà thật, người Việt Nam chúng ta có một câu rất hay: bà con xa không bằng láng giềng gần. Đồng ý là chúng ta có dòng họ anh em cha mẹ, trừ khi những người thân chúng ta sống chung quanh chúng ta, làm hàng xóm láng giềng chúng ta thì không nói. Nhưng mà phần lớn đó, bà con xa không bằng láng giềng gần. Bởi vì trong cuộc sống có nhiều khi chúng ta cũng khỏe mạnh và có những lúc chúng ta đau yếu. Mặc dầu có bà con, có anh em, có dòng họ, nhưng mà ở xa không thể nào giúp chúng ta trong lúc cần thiết. Thí dụ như chúng ta bị một cố sự nào đó xảy ra, thì hàng xóm láng giềng họ thấy, họ cấp cứu ngay. Trong khi đó những người thân của mình ở xa không giúp được. Thành vì vậy hàng xóm láng giềng, phải nói là người thân của mình, ghét bỏ hàng xóm láng giềng thì chính là chúng ta tự đào huyệt cho mình, hay là chính chúng ta tự ghét bản thân của mình. Mà hàng xóm láng giềng đã vậy rồi thì không có lý do nào anh em trong một gia đình chúng ta ghét bỏ. Bởi vì giàu sao đi nữa thì nó cũng là máu mủ của mình. Hay là trong tổ chức cũng vậy, giàu sao đi nữa thì cũng là những người cùng chung sống với mình. Khi thấy cố sự không thể nào họ để lơ cho mình chết đâu. Lúc chúng ta khỏe mạnh, còn lúc chúng ta yếu đau, có tao, có mày, mày nương tựa tao, tao nương tựa mày để sống. Đúng không? Hay không? Bởi vì có thương yêu bản thân chúng ta, có thương yêu những người ngoài thân của chúng ta, chúng ta mới cảm nhận được những vui buồn sướng khổ của người khác. Đây là con đường đưa tới hạnh phúc. Trong chiều hướng không còn thù nghịch và thương yêu mọi loài, Đức Phật bảo chúng ta ăn chay. Tại vì ăn chay là tôn trọng sự sống của muôn loài. Ăn chay chúng ta sẽ diệt trừ được sự hung hăng tị hiềm. Ăn chay có thể thuần hóa tâm tánh của con người. Bởi vì chúng ta quý trọng mạng sống, không giết những sinh vật khác. Và chỉ khi nào con người trên cõi trần gian này hiền từ, thì mới hy vọng hoàn tất được sự sống hòa bình của bản thân và đem lại hòa bình cho cộng đồng nhân loại. Pháp ăn chay nó tạo cho con người hiền hòa tĩnh lặng, cho nên nó cần thuần hóa cái bản tính hung hăng của con người bằng pháp ăn chay. Bởi vì khi một người Phật tử giữ giới không sát sanh mà không biết ăn chay đó thì uổng. Có ăn chay thì chúng ta mới nghĩ là mình không giết hại sinh mạng khác. Đức Phật ngài đã nói bài pháp tối hậu được mọi người nhắc nhở mãi về lòng thương yêu, tức là không phân biệt về giống loài hay là con người và tất cả những sinh vật hữu tình, mà con người phải thương yêu nhau như chính thương thân mình vậy. Đổi lành lấy dữ, đổi thương yêu lấy hận thù. Nếu ai có hận thù với mình thì mình cũng thương yêu, mà nếu ai có thương yêu mình thì mình cũng thương yêu lại. Hay quá. Là người học đạo, chúng ta phải thực tập, phải trải lòng từ bi cho mọi loài, kể cả cá ở dưới biển, mạnh thú trên rừng, chim trên trời, thảo mộc cây cối, tất cả cũng đều là vật để chúng ta tôn trọng. Nếu mà chúng ta chỉ biết tôn trọng những sinh vật khác không, mà chúng ta tàn phá những cây cảnh á, thì cuộc đời chúng ta cũng không ý nghĩa. Phải có những cây cảnh để chúng ta thấy thích, đẹp, thoải mái trong tâm tư. Cho nên chúng ta phải tôn trọng, dầu cho là một dòng sông, một dòng suối, một con chim nhỏ, cũng đều là những yếu tố trợ duyên cho cuộc sống tươi mát. Cho nên chúng ta phải bảo vệ. Trong chiều hướng này, chính bản thân của chúng ta phải thực hiện, và chúng ta cũng nên dạy các con em của mình làm cho được. Nhất là năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu. Khi mà các em được thực hiện như vậy đó, thì nó sẽ không có thái độ thù nghịch lẫn nhau. Do vậy mà chúng ta hãy cải biến xã hội bằng cách là nhỏ từng giọt phẩm hạnh tình thương và hòa bình vào tâm thức của những lớp người trẻ. Hướng dẫn lớp người trẻ là chúng ta đóng góp rất nhiều cho công cuộc hòa bình ở trong gia đình, trong tổ chức và trong xã hội. Chúng ta phải làm như vậy là bởi vì cho dù là chúng ta có dư cảnh sát, có dư FBI, có dư CIA, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nhiều vụ sát hại, cướp bóc đẫm máu. Mà như mới đây có một vụ cướp nhà băng ở Renton, phải đâu phải là không có cảnh sát, đâu phải là không có FBI, nhưng mà những sự việc cướp của giết người vẫn cứ diễn ra hàng ngày. Cho dù là chúng ta có mạng lưới mật vụ rộng lớn đến đâu đi nữa, cũng khó có thể duy trì đời sống thanh bình cho mọi người. Chỉ có một cách hoàn toàn chấm dứt được tội ác và thái độ thù nghịch là chúng ta phải có đồn cảnh sát ở ngay trong tâm của mình. Mỗi người phải có mỗi đồn cảnh sát để kềm chế mình. Khi mà chúng ta có được một ông cảnh sát hay là một đồn cảnh sát riêng cho mỗi người chúng ta đó, thì tự mình kiểm soát an ninh cho chính mình, thì nơi đây không cần cảnh sát ở bên ngoài, không cần mướn cảnh sát nữa. Thế là chúng ta phải thực hành năm học giới và dạy cho các người bạn trẻ đó cũng thực hành. Có nghĩa là chúng ta đặt trong tâm tư của nó một đồn cảnh sát bảo vệ đời sống an ninh cho chính những người bạn trẻ. Chỉ khi nào thực hiện được năm giới học mới có thể dập tắt được thái độ thù nghịch, Bởi vì năm giới học đó nó giúp chúng ta biết thương yêu mọi người và mọi loài, biết giữ cho tâm được trong sáng, biết giúp cho mình thoát qua những tham ái và những kẻ thù nội tâm nó gây trở ngại lớn cho con đường tu học, gây trở ngại lớn cho con đường thăng hoa trong cuộc sống. Thế nên chúng ta phải giữ gìn chúng ta một cách triệt để và hướng dẫn những người bạn trẻ để cùng bước trên con đường tu đạo. Như vậy việc chấm dứt thái độ thù nghịch đó, nó không phải chỉ áp dụng cho bản thân của chúng ta không mà thôi, mà nó còn giúp cho cộng đồng nhân loại. Là bởi vì khi mà chúng ta hướng dẫn lớp người trẻ thực hiện được những điều hay, điều tốt đẹp với cái hành đúng đắn, và huấn luyện những người bạn trẻ biết chán ghét những sự đam mê của các giác quan, thấy được cái sự tai hại của tham sân si mê đó, thì những người bạn trẻ này là sứ giả của hòa bình. Cho nên chúng ta đã tạo được những chứng chỉ liệu tốt, dinh dưỡng cho tinh thần những người bạn trẻ, là chúng ta đã đóng góp rất lớn trong việc giải trừ những thù nghịch của những con người đang sống trên cuộc đời này. Trong lịch sử cho chúng ta biết, có một vị hoàng đế tên là Asoka. Lúc chưa quy y với Phật đó, có thể là ông giết người như là giết gà, coi sinh mạng của con người không ra sao cả. Chính là do vì lòng tham ái và dục vọng cuồng nhiệt muốn chiếm thêm thành lũy, cho nên đã khiến cho nhà vua này tàn sát không biết bao nhiêu là sinh mạng. Vậy mà sau đó nhà vua quy y với Phật, làm đệ tử thuần thành của Phật và trở thành một con người hiền hòa rất là mẫu mực. Và với lòng đầy hối tiếc, nhà vua Phật tử này cho xây nhiều bệnh viện, cho xây nhiều trường học, cho làm không biết bao nhiêu cầu, đào không biết bao nhiêu giếng để mà phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại. Việc mà làm xã hội như vậy chưa đủ nha. Chính nhà vua tuyên bố từ đây tôi không chinh phục bằng quân sự. Thay vì chinh phục bằng quân sự, bây giờ tôi quyết định gửi sứ giả hoằng pháp đi truyền đạo. Là từ đó nhà vua gửi các quan đại thần, gửi những vị thầy, những bậc chân tu đi truyền đạo ở nước ngoài, kể cả con trai và con gái của nhà vua cũng ở trong đoàn sứ giả hoằng pháp đó. Một điều mà bây giờ thế giới ai cũng biết, ai cũng nhắc nhở tới. Nếu có lần đại chúng, những ai đi hành hương ở Ấn Độ, đã đến Bồ Đề Đạo Tràng và đã chiêm ngưỡng cây Bồ Đề, thì biết cái lịch sử này. Thực ra cây Bồ Đề nguyên thủy lúc mà Đức Phật ngồi thành đạo đó nó không còn. Bởi vì khi mà người Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ họ chiếm Ấn Độ, họ cho đào bới cái cây Bồ Đề này lên, và họ sợ nó còn sống lại cho nên họ đổ nước mía cho cây Bồ Đề này chết đi. Nhưng mà bây giờ vẫn còn, là bởi vì lúc đó vị hoàng tử của vua Asoka truyền đạo ra Tích Lan, đem cây Bồ Đề con của cây mà nguyên thủy Đức Phật ngồi thành đạo đó ra Tích Lan. Sau khi mà Phật giáo phục hưng ở Ấn Độ, họ lại đem cây Bồ Đề con từ Tích Lan trở ngược lại Ấn Độ. Cây Bồ Đề mà bây giờ quý vị thấy đó là cây đời thứ ba, chứ không phải đời thứ hai, mà cũng không phải đời thứ một nha. Thành ra công của vua Asoka rất lớn. Phật giáo là tôn giáo với tôn chỉ là lấy từ bi làm đầu, và đồng thời tin vào quả lành sau cùng, cũng như là sự khẳng định tự hào nhất trong quá trình từng xây dựng hòa bình cho nhân loại. Điều mà chúng ta hãnh diện hơn nữa đó là trong quá trình tu học, trong quá trình truyền đạo, trong quá trình giải trừ những thù nghịch, Phật giáo chưa bao giờ làm đổ máu cho bất cứ một dân tộc nào hết. Những cuộc cách mạng lớn nhất ở xã hội Ấn Độ cũng chỉ xảy ra rất là hòa bình, không làm tổn hại đến ai hết. Phật giáo cũng chưa bao giờ đưa một tín đồ của mình lên ngồi giảng quả. Nó khác với những tôn giáo khác, mà luôn luôn lúc nào cũng chủ trương là phải trải tấm lòng đại từ đại bi đối với chúng sanh mà không phân biệt màu da chủng tộc. Tất cả mọi người hãy rộng lòng ban trải hạnh từ bi và hỷ xả cho nhau. Hãy đối xử với người lân cận như chính mình, bởi vì nếu mà người lân cận là chính mình thì mọi sự sống đều là một và toàn thế giới sẽ được an lạc, không còn thái độ thù nghịch nữa. Đức Phật chính vì vậy mà Ngài đã dạy ra một cái quy luật từ ngàn xưa tới giờ: lấy oán báo oán, oán thù chồng chất, lấy đức báo oán, oán tự tiêu tan. Hay không? Hay lắm. Nhiều người tin rằng là họ có thể diệt trừ người khác bằng hận thù, nhưng mà sai. Nếu mà người kia chửi mình một câu, mình đá lại một câu, thì không bao giờ yên hết á. Thay vì người kia chửi mình một câu, mình để mình hỏi: ê, tại sao chị chửi tôi? Thôi đừng chửi nữa, tôi không chửi chị đâu. Làm được như vậy hay lắm đó nghe. Khi mà tình thương đã ra đi rồi thì sự an bình cũng đi theo luôn. Trong khi mà con người đang hung hăng gây rối cho nhau, có một chút thương xót, thì chúng ta phải mạnh dạn cất tiếng nói nhân đạo để mà cứu vớt nhân loại đang khổ đau hay là đang bị hủy diệt. Chúng ta phải sớm nhận ra rằng thái độ thù nghịch chính là chúng ta giết mình, chính là chúng ta đang hạ sát anh em của mình chứ không phải là kẻ thù. Phải nhận chân rằng tham ái, sân hận, ngu si, thái độ thù nghịch là kẻ thù của chúng ta. Nếu có gây chiến, nếu có chửi bới thì cứ chửi bới, cứ gây chiến với tranh chấp, với những tham sân si, hận thù, chấp ngã của mình đó. Đừng có gây chiến với người khác, đừng có gây với bất cứ ai hết đó. Tại vì những người chung quanh chúng ta đều là anh em. Kẻ thù nguy hiểm này nó nằm bên trong chúng ta. Vì thế mà Đức Phật dạy một câu rất mạnh: thà chết mà chiến thắng sự cám dỗ, còn hơn là sống mà thảm bại cho những sự cám dỗ tầm thường. Hay không? Danh dự ghê lắm. Thực ra mà chết ngoài chiến trường còn oanh liệt. Chết vì cái sự cám dỗ tầm thường hay là mất danh dự do vì một lý do không đau thì uổng quá. Do vậy, nếu mà các vị lãnh tụ phải nên tự chinh phục mình thay vì chinh phục kẻ thù ở bên ngoài, chúng ta cũng vậy. Thay vì chúng ta khiển trách mình, chúng ta tự lên án mình, tốt hơn là chúng ta lên án, chỉ trích người ở bên ngoài. Bởi vì sở dĩ mà có cái hành động của những người chung quanh chúng ta là tại vì họ nhìn vào cái kiểu cách của mình, cho nên mới có cái kiểu nói đó, mới có cái hành động đó và có những cái thái độ kỳ lạ đó. Bây giờ mình là tố ngược lại thì nó càng leo thang. Cho nên điều trước hết là coi thử coi chúng ta đã làm những gì. Nếu mà có phải chửi, có phải lên án thì phải lên án mình. Cho nên chúng ta phải biết hòa quảng và tha thứ cho con người. Và con người phải ôm chầm nhau trong tình thân ái. Nó giống như hai võ sĩ vậy đó. Quý vị biết khi mà ra đấu á, vì là tranh phần thắng, cho nên đánh nhau cho túi bụi. Nhưng mà sau cuộc chiến rồi, quý vị thấy nó ôm nhau không? Ôm nhau, ôm nhau rõ ràng, bày tỏ cái thiện chí, và có nhiều người còn kính phục những người đã đánh mình thắng. Tinh thần võ sĩ còn vậy thì huống chi là tinh thần của một người học đạo. Đó là tấm gương. Khi mà chúng ta chấm dứt, đó là tinh thần võ sĩ đạo cao thượng. Cũng theo gương đó, khi mà chúng ta chấm dứt sự hiểu lầm, chúng ta cũng phải bắt tay nhau. Đừng bao giờ tuyên bố tôi không bao giờ chung sống với người đó, hay là suốt đời của tôi thề là tôi không gặp mặt. Cái đó hơi quá đáng. Chúng ta chỉ cần có vậy thôi, và chúng ta nên giúp đỡ nhau và không còn thái độ thù nghịch nữa. Vì khát vọng của một cá nhân là hòa bình, để cho cuộc đời không còn thống khổ nữa, chúng ta hãy noi gương Đức Phật, hàng phục bản thân của mình, hàng phục thế giới bằng tình thương. Người chiến thắng vinh quang nhất bằng hận thù thì chỉ đưa đến sự căm hận và bại trận. Sau cùng, Đức Phật là người đã hàng phục thế giới bằng vũ khí tình thương và giáo lý chân thật. Thành ở vì vậy, cho dù là thời gian có qua bao nhiêu thế kỷ, Đức Phật vẫn được nhắc nhở như Ngài còn trong cuộc đời hiện tại. Cho nên Ngài mãi mãi là bậc thầy của nhân loại. Vì vậy mà theo tinh thần này, cho dù là đi đứng nằm ngồi, chúng ta cũng phải trang trải tấm lòng từ bi đến toàn khách. Vì chỉ có tình thương mới hàng phục được hận thù. Bởi vì tình hóa thế giới thì mới đưa đến hòa bình thế giới. Nhưng mà muốn tình hóa thế giới, muốn đưa đến hòa bình thế giới, thì trước hết chúng ta phải tự tình hóa bản thân của mình. Nói tóm lại, chúng ta hy vọng rằng thế giới này sẽ chuyển hóa thành quốc độ của Phật, tràn ngập lòng từ bi phổ khắp đến mọi chúng sanh. Bởi vì chỉ khi nào tình thương trở thành thân thiết thì nơi đó nó sẽ không còn biên giới anh thấp tôi cao, chị đen anh trắng, không còn tham sân chấp ngã nữa, không còn thái độ thù nghịch kỳ thị, thì thế giới sẽ thực sự hưởng hòa bình an lạc khắp nơi. Dù sao thì mỗi người chúng ta cũng phải tự chinh phục lấy mình trước. Và với khả năng thiện chí, sau cùng chúng ta trang trải đến cho mọi người. Bởi vì mọi người đều bình đẳng, và khi đã dũng cảm hàng phục được mình, lúc đó không còn thái độ thù nghịch nữa, và chúng ta là có cái khuynh hướng làm cho thế giới cùng hòa bình với mình, thì toàn bộ thế giới sẽ thực sự hướng được hòa bình và an lạc. Kính thưa đại chúng, bài pháp không còn thù nghịch đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, trọn thành Phật đạo.